18i.net giới thiệu câu chuyện Đụ Vợ Thầy Giáo phần 4. Càng nghịch thì nước nhơn bên trong cái lỗ lồn của chị càng rỉ ra nhiều hơn nữa. Hai mép lồn hồng hồng trơn bóng lên trông ngon lành vô cùng. Tôi khẽ vút đám lông đó thì chị Hoa càng dạng chân của mình rộng ra một chút nữa. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng một ngón tay rồi vút dọc theo cái khe lớn rồi gãi nhẹ nhẹ vào đúng cái hột lẹ. Chị Hoa không thể nào chịu được nữa mà khẽ rên nhẹ nhẹ lên. Úi, đúng chỗ rồi đấy em ạ. Chị sướng, sướng quá đi mất thôi. Sao mà sướng thế hả trời, thích thế không biết. Gãi mạnh vào chỗ đó của chị đi em, chị thích được như thế này lắm. Ui ui. Tôi càng gãi mạnh hơn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, cái đầu ngón tay của tôi cũng trơn nhảy lên bởi nước nhờn của chị. Gãi được một lúc thì tôi chậm chậm mà đút nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lồn, cảm giác ấm áp chật chật của nó làm tôi thích lắm, chị Hoa cũng không thể nào chịu được nữa. Đưa tay xuống cầm lấy tay tôi mà ấn mạnh vào rồi khẽ nói cho thật sâu vào đi em. Không hiểu sao mà chị thích được móc lồn như thế này lắm. Nó sướng ơi là sướng. Hi hi thì em cũng thích móc mà. Nhất là cái lồn của chị mà nước ra nhiều quá rồi đây này. Tôi nói xong thì móc cũng mạnh tay lên một chút. Chị Hoa sướng quá nên cong người của mình lên thật cao, đồng thời cũng dạng chân ra thật to, đút một ngón tay vào tôi không thấy đã nên khẽ rút ra mà đút hai ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn căng ra mà ôm trọn lấy ngón tay của tôi. Công nhận là lỗ lồn của chị ấm thật, nó cuốn chặt lấy hai ngón tay rồi nước nhơn cứ thế mà tứa ra. Khẽ móc mạnh thêm một chút thì nước nhờn cũng tạo lên những âm thanh nhoẹp nhoẹp thích vô cùng. Chị Hoa không còn rên được nữa mà chỉ run bắn người lên vì sướng mà thôi. Những sợi lông lồn cũng khẽ đung đưa theo những làn gió từ cửa sổ thổi vào. Trông thân hình của chị lúc này ngon lành vô cùng. Móc một lúc cho nước nhờn chảy ra ướt cả tấm nệm phía bên dưới thì tôi mới khẽ cúi xuống, thổi một hơi dài dọc theo cái khe lồn rồi nói, hi hi, em liếm của chị nhé, nhìn thích quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, u liếm đi, chị thích được thế lắm. Tôi cúi xuống thấp hơn một chút nữa rồi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi của mình ra liếm nhẹ nhàng lên cái mu lồn. Cái mùi nồng nồng của nước nhờn dần dần đưa vào bên trong mũi của tôi, mới đầu thì còn khó chịu nhưng sau đó thì tôi lại thích cái mùi đó. Mấy sợi lông đen nhánh cọ nhẹ vào mũi và môi tôi khiến cho tôi cảm thấy hơi rậm rạp một chút, nhưng cũng vì đó cái dục vọng trong con người càng dâng cao lên đến tột độ. Chị Hoa thì cũng thả lỏng người của mình mà tận hưởng cái cảm giác đê mê đó, liếm quanh một chút ở chỗ khe rồi tôi miết cái mặt lưỡi của mình lên cái mu lồn căng phồng có những sợi lông đen nhánh. Do nước miếng của tôi khiến cho đám lông đó dính chặt vào với nhau trông thích vô cùng. Liếm cho chán cái mu lồn thì tôi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới đúng cái khe. Lần này thì cái vị mặn mặn lại đưa rõ vào trong lưỡi của tôi hơn, càng kiếm thì cái mờ u lồn càng giật giật mạnh hơn nữa. Tôi khẽ kéo hai cái mép lồn của chị ra mà hôn vào bên trong, hột lẹ căng phồng, đỏ hồng trơn nhảy đã hiện ra rồi. Tôi đưa lưỡi đẩy nhẹ vào đó thì chị Hoa run người lên mà rên, ừ, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi em ơi. Sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, liếm đúng chỗ đấy của chị đi em, a, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, a, từng dòng nước đục đục trơn nhảy bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà tuôn ra ầm ầm. Tôi càng thích nên càng mút mạnh hơn nữa, những tiếng chụt chụt cũng vang lên khá là to, cái lỗ lồn bé xíu co bóp thật mạnh vì được kích thích. Tôi đưa lưỡi quét dọc theo cái khe lồn rồi đưa vào trong bên trong cái lỗ lồn ngó ai một chút rồi ngẩng lên mỉm cười nói với chị. Hôm nay thỏa y máy liếm cái lồn của chị cảm giác ngon hơn hẳn đấy. Gớm nước nôi như thế mà cũng kêu ngon được cơ à. Thì ngon còn gì nữa, để em liếm tiếp đây. Nói xong thì tôi tiếp tục cúi xuống mà ngậm cả cái mờ u lồn lẫn cái khe lồn vào mà liếm thật mạnh. Một lúc sau thì mới đứng dậy mỉm cười mà nói, thế nào đã sướng chưa chị? Sướng thì cũng sướng rồi, nhưng đó mới là tập 1 thôi, hi hi, tí nữa sướng tập 2 nhé, ù, thì tập 2, đến tập 3 nữa nhỉ, bây giờ thì chị mút cho em nhé, thế thì thích mút kiểu gì đây nào, em làm tư thế đấy để chị dễ mút, cần gì tư thế nào cứ bình thường thôi, em cứ nằm xuống là chị mút cho em được thôi mà có gì đâu. Tôi nằm xuống để xem chị Hoa có mút con cặc của tôi như mọi khi không. Con cặc của tôi thật sự cũng đã cứng ngắc bên trong cái quần rồi. Chị Hoa ngồi dậy rồi khẽ khàng mà đưa chậm chậm tay xoa nhẹ cái đũng quần của tôi. Cảm giác căng cứng ở bên trong cái con cặc càng trỗi dậy. Nhìn cái con cặc cứng ngắc to tròn bên trong cái quần thì cái bản chất dâm loạn của chị Hoa càng trỗi dậy hơn. Khẽ tụt cái quần của tôi xuống rồi chị nắm lấy con cặc mà vuốt chậm chậm. Những ngón tay mềm mại mân mê cái thân cặc làm cho tôi sướng không thể nào tả được. Khi con cặc đã cứng ngắc lên thì chị mới gãi nhẹ vào hòn giấy của tôi, rồi vuốt đám lông đen mượt dưới cái gốc cặc rồi nói, cứ như thế này thì tí nữa làm mới được lâu chứ nhanh quá, làm một tí thì đã phun ra ngọ ê rồi. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Chị Hoa tiếp tục làm những gì mà chị thích. Đầu tiên là vuốt dọc con cặc của tôi xuống rồi khẽ vê vê cái đầu cặc bằng ngón cái của mình, sau đó thì vuốt lên đến cái đầu khắc. Cứ như vậy mà làm thì một lúc sau tôi không thể nào mà chịu được, khẽ vuốt nhẹ tay vào cái đùi trắng ngần của chị rồi bảo chị, thôi mà chị ơi, mút của em đi. Chứ cứ vuốt như thế này thì làm sao mà em chịu được, khéo mà em ra mất thôi, bình tĩnh đi, cứ thả lỏng người ra thì còn lâu mới ra được. Chị Hoa nói như vậy nhưng cũng chỉ vuốt một lúc sau thì cũng cúi xuống mà mút lấy con cặc của tôi. Cặp môi đỏ hồng mềm mại cọ nhẹ nhàng vào cái đầu con cặc làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Hơi thở ấm nóng của chị thở ra làm cho nấy sợi lông xoăn xoăn ở dưới gốc cặc cũng đong đưa nhẹ nhẹ càng làm cho tôi thích hơn. Mới đầu thì chị Hoa mới mút chậm chậm lấy cái đầu con cặc của tôi thôi. Khi cái đầu con cặc đã bóng nhảy rồi thì mới ngậm xuống bên dưới nữa mà mút thật mạnh. Hàm răng trắng bóng cọ nhẹ lên cái thân cặc làm cho tôi sướng không chịu được. Tôi khẽ đẩy mạnh cái thân cặc của mình lên một chút nữa thì chị Hoa ngậm cả cái con cặc của tôi vào má mút thật mạnh. Đưa tay tôi vuốt chậm chậm lấy cái mái tóc của chị rồi khẽ rên lên, chị mơi mút mạnh nữa lên đi chị, em thích được mút mạnh như thế lắm, đã ơi là đã luôn chị ạ, sướng lắm. Gớm thấy sướng mà lúc nãy còn bảo làm nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà bây giờ thì em chịu được rồi, hi hi, mút mạnh nữa đi chị, em thích lắm, rồi đấy chị ạ, sướng ơi là sướng luôn. Tôi nói thế chị Hoa lại ngậm vào mà mút mạnh hơn nữa, những tiếng chụt chụt cứ thế mà vang lên thật mạnh, nhất là khi cái đầu lưỡi trượt nhẹ dọc theo cái con cặc của tôi. Không lâu sau thì cái con cặc cũng đã trơn bóng lại rồi, chị Hoa khẽ nhấc nhẹ con cặc của tôi lên rồi chậm chậm mà liếm nhẹ nhàng xuống hai hòn giấy. Do đầu lưỡi của chị quét như vậy khiến cho hòn giấy của tôi cũng săn săn lại một chút. Chừng 15 phút sau thì chị Hoa ngẩng lên mà hỏi, chị ngồi lên nhé, tí em nằm lên trên được không nào? Tôi mỉm cười rồi khẽ đưa nhẹ hai tay lên mà bóp chậm chậm lấy hai cái bầu vú căng phồng của chị. Chị Hoa cũng khẽ chậm chậm đưa nhẹ tay của mình xuống, cầm lấy con cặc trơn nhẫy bởi nước miếng của chị mà chậm chậm ấn vào bên trong. Một cảm giác ấm áp chật trội khi cái lỗ lồn của chị mút chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng không chịu được. khẽ cong người mình một cái thì chị Hoa cũng nhún xuống cho con cặc của tôi chui ngập vào bên trong luôn, khẽ khép cái chân của mình lại cho cái lỗ lồn bóp chặt lấy con cặc của tôi thì chị bắt đầu nhún nhẹ nhàng, những cảm giác đê mê thích vô cùng. Tôi vừa bóc vú của chị vừa đưa chậm chậm mông của mình lên để cho chị nhún mạnh hơn. Chỉ chừng 15 phút sau thôi thì chị đã không thể nào chịu được rồi, hai tay bấu vào ngực của tôi mà khẽ rên lên, úi em ơi, chị sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá đi mất thôi ư, sướng quá đã quá, hít hít thích thật đấy, a a sướng. Những tiếng ẹch ẹch cũng khẽ vang lên do cái cặp mông tròn lẳn của chị va nhẹ vào đùi của tôi. Chị Hoa khẽ nhấc cái mu lồn của mình lên cao một chút cho cái lỗ lồn mút chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Nước nhờn của chị chảy ra thật nhiều làm cho cái thân cặc của tôi trơn nhảy lên. Vừa nhún thì chị vừa mỉm cười vừa nói, hì thích quá, sướng quá em ơi, làm tình như thế này sướng thật đấy, đã quá đi mất thôi, sướng thế không biết, em cũng sướng, cái lỗ của chị chặt thật đấy, mút chặt của em rồi đây này, hít sướng quá, đã lắm đấy, ấm ơi là ấm nữa, khiếp, gió thổi lồng lộng thế này mà còn kêu ấm được thì chị cũng chịu em rồi, nhưng ý em bảo là cái lỗ lồn của chị ấy ấm không chịu được luôn mà nhún thế này, hai cái bầu vú nảy lên làm cho em thích lắm. Chị Hoa lườm tôi một cái nhưng mà cũng nhún mạnh lên nữa. Những cảm giác sung sướng càng dâng trào, tôi cũng cố gắng mà đẩy cái con cặc của mình lên thật cao cho nó cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Mái tóc của chị cũng khẽ đung đưa theo những cú nhún thật mạnh. Một lúc sau thì chị cũng khá là mệt nên tôi mới bảo, thôi chị nằm xuống đi cho em làm cho, chắc là mệt không thể nào chịu nổi được rồi chứ gì. Nhìn chị kìa, mồ hôi đã chảy ra rồi, mệt thì mệt nhưng mà sướng lắm em ạ, hì hì nhấp mạnh vào đấy nhé em nhé, mạnh vào thì mới sướng. Nói xong như vậy thì chị Hoa cũng dần dần đứng dậy mà nhấc cái lồn ra khỏi con cặc của tôi. Nước nhờn cũng làm cho mấy đầu sợi lông của tôi dính bết vào với nhau rồi. Đám lông sát cái lỗ lồn của chị cũng dính vào với nhau. Nhấc cái lồn lên hẳn con cặc của tôi thì chị cũng nằm xuống mà dạng chân của mình ra. Tôi khẽ ngồi dậy cầm con cặc rồi quét dọc theo cái khe lồn. Cảm giác mềm mại của hai cái mép lồn làm cho tôi thích vô cùng. Càng quét như vậy thì chị Hoa càng ưỡn người của mình lên cao hơn. Chừng được 5 hay 6 cái thì tôi mới chậm chậm mà ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn ẩm ướt dần dần tách ra mà mút chặt lấy cái thân cặc của tôi. Chị Hoa cũng khẽ cong người rồi đưa hai tay mà nắm nhẹ lấy tay của tôi mà nói, ấn mạnh vào sâu bên trong đi em, ngập vào bên trong nhé, chị thích được ngập vào bên trong như thế lắm em ạ, em cũng muốn thế lắm đấy, dạng chân của chị to ra thêm một chút nữa đi chị, em nhấp nào, chị Hoa cũng dạng chân của mình to ra thêm một chút để tôi ôm lấy cái eo mà đẩy nhẹ nhàng. Những cú nhấp nhịp nhàng của tôi làm cả tôi và chị Hoa sướng không thể nào chịu được. Chỉ một lúc sau thôi thì chị Hoa không thể nào chịu được nữa mà khẽ rên lên, úi đã quá, sướng quá, thích không chịu được em ơi, chị ra nước rồi em ơi, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá đi mất thôi, sướng sướng, lên đỉnh rồi em ơi, cái eo của chị như co lại, cái mu lồn như cong lên, lỗ lồn thì khít chặt lấy con cặc của tôi cũng sướng lắm nên có phần nhấp mạnh hơn một chút. Những tiếng nhoẹp nhoẹp cũng khẽ vang lên do nước nhờn của chị chảy ra. Nó làm cho hai bẹn của tôi và của chị ướt và dính vào nhau bởi cái nước nhờn đó. Tôi nhấp rồi vừa bó vú của chị vừa hỏi, sao mà nước nhờn của chị ra nhiều thế, em không ngờ đấy. Tràn đầy hết cả da rồi đây này, chị Hoa trả lời trong khuê cảm tột độ, đôi môi đỏ hồng như căng lên vì kích thích, nhưng mà chị sướng lắm, không thể nào chịu được đấy em ạ. Sướng vô cùng lên đấy, hít hít đã quá, tôi cong mông của mình để đẩy thật mạnh cái cầu cặc của mình vào sâu tuốt bên trong rồi mới rút ra. Quả thực bây giờ thì tôi cũng hơi mệt một chút nên nhấp nhẹ nhàng lại, chừng 10 phút sau thì tôi khẽ bảo chị. Thôi chị chống mông em nhấp mấy cái rồi chị em mình tắm rửa cầm hợp đồng với giấy tờ về công ty thôi chị ạ. Khẽ lườm yêu một cái rồi chị Hoa cũng chậm chậm mà chống mông của mình lên. Tôi đưa ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn móc nhẹ nhàng mấy cái rồi quỳ chân xuống cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Cặp mông tròn lẳn nhung nhúc của chị làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ bóp nhẹ lấy cặp mông rồi tôi chậm chậm mà đẩy. Chị Hoa cũng thích lắm nên đẩy cái mông của mình ra đằng sau để tôi nhấp được thoải mái hơn. Những tiếng ẹc ẹc cũng khẽ vang lên tương đối là to do cặp mông của chị va vào đùi tôi. Chừng hơn chục phát thôi thì chị Hoa đã đưa tay ra đằng sau ôm lấy cái đùi của tôi mà nói. Mạnh nữa lên đi em, ui sướng, chị sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hít hít sao mà đã quá em ơi, tôi mỉm cười mà trêu chị, đã hả, đã thế thì em cho đã luôn này. Cứ thế mà tôi đẩy mạnh cho con cặc vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn của chị Hoa, cảm giác trơn trượt của nó khiến tôi không bao lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ. Lồn của chị, hai bàn tay tôi bóp mạnh lấy cái mông của chị mà khẽ rên lên, úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi đấy, em cho vào bên trong người chị rồi đấy, ù cho thật nhiều vào bên trong đi em, chị sướng a đã quá, sướng quá, ui thích mê lên, được đấy, nước của em ấm thế, không biết. Từng dòng tinh trùng của tôi cứ thế mà tuôn ra ở đầu con cặc rồi phun đầy vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hoa. Chị Hoa cũng đẩy mông của mình ra đằng sau để tôi có thể phun được nhiều tinh trùng vào bên trong hơn. Khi đã ra thật nhiều tinh trùng rồi thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra. Chị Hoa cũng chậm chậm mà nằm sấp xuống giường rồi thở hổn hển lên nói, hít thích thật đấy, đã ơi là đã luôn công nhận là thích không thể nào tả được nữa. Tôi cũng nằm ra mà thở hổn hển vì làm với chị quá là mệt. Một lúc sau thì chị Hoa khẽ đưa nhẹ tay xuống cái mu lồn của mình, day nhẹ một cái rồi đưa tay vào bên trong cái lỗ lồn móc nhẹ nhẹ mà nói. Khiếp sao mà ra nhiều nước thế, sướng thì sướng thật, nhưng mà bẩn hết cả giường của người ta rồi đây này, thì mình thuê phòng thì làm thế này có làm sao đâu mà chị, thoải mái đi mà. Thôi chị em mình vào đi tắm rồi về đi, cũng muộn rồi đấy, tôi với chị Hoa vào trong phòng tắm cho nhau rồi cùng về công ty, tôi lên phòng làm việc thu xếp một số thứ rồi cùng với chị ra về luôn. Đưa chị về đến nhà thì không ngờ ông thầy của tôi cũng đã về, vừa thấy tôi thì đã nói, sao em, đến nhà thầy có việc gì thế? Với cái thái độ như thế tôi cũng chẳng biết làm sao nhưng không ngờ chị Hoa vênh lên mà nói, à nó làm trợ lý của em không được à, em đã nói với anh rồi. Nhân viên của em không cần bằng cấp còn gì nữa. Thấy chị Hoa nói như vậy thì trong ánh mắt của ông thầy Vinh ánh lên một sự giận dữ khó chịu nhưng không thể nào làm gì được. Chị Hoa thì ra vẻ thích thú lắm, như trêu tức ông chồng của mình. Không những trêu tức ông chồng như vậy, chị Hoa còn quay lại mà bảo tôi vào trong nhà bàn với chị về cái hợp đồng đã em nhé. Tôi đành lưỡng lự nhưng mà chị nói như vậy thì tôi cũng phải vào mà xem chị bàn thế nào. Vào bên trong nhà thì chị lấy rượu ra mời tôi rồi nói chung là cũng bàn về cái hợp đồng nhưng mà cũng trêu tức ông chồng của mình. Bàn chuyện một chút thì cũng đã tối rồi, tôi xin phép chị ra về. Chị Hoa cũng mỉm cười khuê chí mà gật đầu, vừa ra đến cửa thì có một cô gái, chắc kém tuổi tôi đến, nhìn cái dáng cũng ngon lành vô cùng, khuôn mặt cũng đáng yêu nhưng có vẻ gì đó kiêu sa vô cùng. Tôi khẽ chào một câu rồi ra về. Chị Hoa mỉm cười mà bảo, Huyền vào đây lâu lắm rồi không thấy qua nhà anh chị chơi đấy. Dạo này em bận quá không có thời gian chị ạ. Tôi chào chị rồi ra về. Về căn phòng của mình thì tôi mới cảm thấy thật sự mệt và đói vì làm với chị như vậy mà chưa ăn gì. Phi tạm con xe đi ăn rồi về phòng. Tôi tơ tưởng đến Huyền. Vì trông Huyền cũng ngon lành hơn cả chị Hoa, mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau dậy thì cũng hơi muộn giờ làm, tôi vội lấy máy gọi điện cho chị Hoa, khẽ cười chị Hoa bảo tôi, hì không sao đâu em, mình đến muộn cũng được mà, nào đến đón chị nào, hôm nay thì đi dự tiệc với chị tôi không phải đi làm, tôi vâng dạ rồi phóng xe đến nhà chị. Không ngờ ông thầy của tôi cũng ở nhà, tôi khẽ chào một tiếng rồi đưa chị Hoa đi, nhìn cái vẻ mặt của ông ấy tôi biết ông ấy khó chịu vô cùng khi thấy tôi đi cùng với chị Hoa như vậy. Vừa đi tôi vừa hỏi, khiếp trông mặt ông thầy của em hắc ám quá chị nhỉ, nhìn phát sợ luôn, hắc ám thì cũng có làm được cái gì đâu. Chỉ được cái lườm nguýt thế thôi chứ chẳng dám tinh vi tinh tướng cái gì cả. Không tinh tướng mà ông ấy còn cho em bị thi lại đấy. Mà nghĩ đến chuyện thi lại bực không thể nào chịu được luôn. Thôi mà có gì mà phải bức xúc thế cơ chứ. Cứ đi làm với chị rồi chị bảo ông ấy cho yên tâm kiểu gì cũng qua mà lấy cái bằng. Mà chị thích cái kiểu làm hôm qua đấy lắm. Cứ bình tĩnh như vậy, sướng ơi là sướng, thế hả, nếu chị sướng thì khi nào chị em mình làm tiếp cũng được, em là em cũng thích lắm hi hi, mà này chị ơi, cô bé hôm qua đến nhà chị là ai đấy, lại để ý rồi, thế trông xinh không nào, muốn không chị làm mối cho, trông thế nhưng cũng không vừa đâu đấy, thế hả chị, em thấy cô ấy hiền mà chị, nhìn xinh xắn thế còn gì nữa. Mà em hỏi đấy là ai chị chưa nói đâu nhé. À đó là em gái ông Vinh chồng chị chứ ai. Học thì cũng bình thường nhưng được cái đú thì không ai bằng. Hai anh em khác nhau một trời một vực. Em chịu rồi, không ngờ mà như vậy. Thì làm mối cho em đi, em xem có ngon lành bằng chị được không nào. Chỉ thế là không ai bằng thôi. Được rồi, khi nào có dịp chị giới thiệu cho. Yên tâm em Huyền này dễ tán thôi mà, tôi chỉ cười rồi cùng chị bàn công việc, một chút nữa thì tôi cùng với chị xuống xưởng xem tình hình công nhân làm việc thế nào. Bây giờ tôi mới biết công ty có cả một xí nghiệp trực thuộc sản xuất đồ mỹ nghệ nữa, không ngờ chị Hoa trông thế mà đa năng thật, có thể điều hành một công ty to và một xưởng đồ mỹ nghệ như vậy. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo chị, công nhận chị có tài thật đấy, một mình chị mà quản lý một cái công ty đồ sộ như thế này cơ mà, có khó gì đâu em, mình có vốn cứ bỏ ra thuê người, có mối hàng là ổn thôi mà, nói chung là làm ăn này cũng dễ dàng, không có khó khăn gì đâu em ạ, dễ thôi mà, vâng với chị thì dễ rồi. Chứ với em thì chịu thôi làm sao mà quản lý được, ối dào. Cứ học là quen ngay ấy mà, có khó khăn gì đâu, cứ theo chị dần dần là quản lý được hết ngay thôi có gì đâu em. Tôi khẽ cười rồi cùng chị mà đi xem cách quản lý của chị với nhân viên. Công nhận là ở với tôi là một con người vô cùng dâm đãng nhưng khi đã là một nhà quản lý thì chị quản lý đâu ra đấy, khác hẳn thường ngày, tôi nghe mà còn phục. Nghe chị nói xong thì tôi đi cùng với chị lên văn phòng, tôi khẽ trêu chị, đấy khiếp cái giọng nghiêm nghị khiếp quá đi, chẳng giống gì so với cái giọng ở trên giường nhỉ, khác nhau hoàn toàn. À, định trêu chị đấy hả, được lắm, kiểu này là muốn ăn đòn đây, nhìn cái mặt kỳ, cứ vênh vênh lên đi, em có trêu chị đâu, em nói bình thường mà, có gì đâu mà bảo em trêu chứ, nhớ cái mặt của em đấy nhé, chị cho em biết tay, tôi khẽ cười khì khì rồi, khẽ vào trong phòng cùng chị, do ở trong công ty nên chúng tôi cũng không làm gì gọi là quá đáng để lộ ra cả. Làm xong đến trưa thì chị Hoa qua phòng của tôi mà mỉm cười mà nói, nào đi ăn thôi em, thế nào có muốn ăn cùng Huyền không nào? Hi hi, dĩ nhiên là có rồi mà chị, mà quan trọng Huyền có đi ăn không thôi chứ em thì mong còn chẳng được. Chị bảo là phải nghe mà, yên tâm đi, nào đi xuống chị gọi điện cho Huyền đã. Nói như vậy thì chị Hoa cũng nhấc điện thoại lên mà gọi cho Huyền, còn tôi thì ra lấy xe để đi cùng chị. Vào trong xe ngồi thì chị Hoa đã mỉm cười mà nói với tôi, Huyền nó đồng ý rồi đấy. Chị em mình đến nhà hàng Hương Cảng đi, đợi Huyền ở đấy. Gớm nhìn cái mặt kìa, chỉ thấy gái là sáng hết cả mắt mũi lên, chẳng còn để ý gì đến ai nữa. Hi hi thì phải sáng chứ chị, không thì người ta lại bảo mình mắt mù à. Tôi cùng với chị Hoa đến nhà hàng Hương Cảng mà đợi Huyền. Một lúc sau thì Huyền cũng đến với bộ váy trông đẹp vô cùng. Hai cái đùi được lộ rõ ra làm cho tôi thèm thuồng vô cùng. Công nhận là nhìn cái dáng người không thể nào chịu được. Có thể nói chân của Huyền còn trông ngon lành hơn cả chân của chị Hoa nữa. Tôi mỉm cười mà chào Huyền thì Huyền cũng mỉm cười chào lại mà ngồi xuống bàn. Tôi bây giờ thì được dịp mà quan sát khuôn mặt của Huyền một cách kỹ càng hơn. Đôi lông mày cong được tỉa cẩn thận làm cho tôi thích lắm. Cặp môi tròn đỏ mọng nữa khiến cho tôi chỉ muốn được mút mà thôi. Phía dưới thì hai cái bầu vú cũng căng tròn lên. Tuy nhiên thì không thể nào mà bằng của chị Hoa được. Thấy tôi nhìn như vậy thì Huyền cũng hơi ngượng mà cúi đầu của mình xuống thấp một chút tỏ vẻ e lệ. Chị Hoa thấy tôi nhìn như vậy thì khẽ nhắc tôi, em nó có gì mà nhìn khiếp thế không biết, thôi gọi món ra đi nào. Tôi cũng đáo để mà nói lại với chị Hoa, thì em ấy xinh như thế em mới nhìn chứ, không xinh thì em nhìn làm cái gì. Chị đúng thật là có thế thôi mà cũng nói em được. Tôi vừa nói xong thì chính Huyền phản pháo lại tôi luôn, em làm gì mà xinh, có mà đầy người xinh hơn em đấy. Anh cứ đùa em thôi. Tôi khẽ cười mà không ngờ bị Huyền chặn họng như vậy. Thôi thì nhường Huyền một chút rồi chúng tôi ngồi vào bàn anh và nói chuyện. Công nhận là Huyền cũng am hiểu đời sống thật nên nói chuyện với chúng tôi khá là hợp. Ăn uống xong thì tôi đưa chị Hoa về công ty, còn Huyền thì cũng đi công chuyện của mình. Thấy tôi cứ chú ý đến Huyền như vậy thì chị Hoa cũng cười nói, thế nào có thích không để chị làm mối cho nào? Thích thì dĩ nhiên là em thích rồi, nhưng mà quan trọng là Huyền có thích em không đấy. Cái đấy mới là khó, nhìn cái kiểu mặt của nó thế là chị dám chắc nó thích em rồi. Yên tâm đi, chị nói là nó sẽ thích em ngay thôi mà, có gì đâu. Tôi chỉ mỉm cười mà trong lòng thầm nghĩ, kiểu này thì ông thầy Vinh chắc là ức đến tận cổ, không còn gì để mà nhìn với nói nữa. Vừa cắm sừng lên đầu ông ấy, vừa làm thịt con em ông ấy luôn. Đưa chị Hoa về công ty rồi chúng tôi đi xem có đối tác nào đến ký kết hợp đồng nữa không. Không ngờ thư ký cũng đã đưa cho tôi một số những lịch xin gặp giám đốc và có bàn về vấn đề hợp tác phát triển. Rồi cầm đưa cho chị Hoa rồi tôi nói, lại có thêm khách hàng nữa chị ạ. Kiểu này làm ăn chắc là thuận lợi lắm đây. Em không ngờ lại đông công ty đến đặt hàng như vậy đâu. Quan trọng mình làm là có chữ tín thì lo gì không có đối tác hả em. Mình cứ làm có chất lượng là có người để ý đến công ty thôi mà. Em xem thế nào rồi thảo ra mấy cái hợp đồng hộ chị nhé. Tôi về phòng của mình rồi thảo ra mấy bản hợp đồng, sau đó thì đưa cho chị đọc lại. Nói chung là cũng chẳng có gì là phải sửa chữa lại cả, chỉ là một thoáng thôi thì đã đến giờ về rồi. Tôi đưa chị Hoa về rồi về phòng của mình, đột có điện thoại của Huyền gọi cho tôi. Tôi ngỡ ngàng không hiểu mới gặp thế mà Huyền đã chủ động gọi cho tôi rồi. Tôi nghe máy thì có giọng thút thít của Huyền. Anh à, có dỗi không anh? Đi với em một chút thôi. Em buồn quá. Em đợi ở quán MTV nhé anh nhé. Ủa anh có dỗi, em cứ đợi ở đó đi anh. Đến bây giờ tôi đánh xe luôn của chị Hoa mà đến chỗ Huyền hẹn tôi. Hóa ra đó là một quán bar khá to, cũng gần chỗ làm trước của tôi. Đi vào thì thấy Huyền ngồi bên cạnh chai rượu đã vơi đi phân nửa cạnh cái góc phòng. Tôi đến rồi mỉm cười mà khẽ bảo Huyền, có chuyện gì vậy em? Mà sao uống rượu nhiều thế không biết, uống ít thôi, có chuyện gì thì em nói với anh được không? Thì được thôi anh, thằng bạn trai của em dám bỏ em theo một con khác, mẹ nó chứ. Coi em không ra một cái gì, còn chuyện bố mẹ ở nhà nữa, suốt ngày cãi nhau, già sắp xuống lỗ rồi mà cứ cãi nhau. Vừa nói như vậy thì nước mắt của Huyền cũng chậm chậm mà chảy ra. Tôi ngồi xuống khẽ ôm nhẹ Huyền vào trong lòng rồi đưa cái khăn giấy lên mà lau nước mắt của Huyền. Huyền khẽ dựa vào vai tôi, mùi nước hoa thơm nồng của Huyền làm tôi thích lắm. Nó thoang thoảng chứ không như của chị Hoa. Khẽ cúi xuống dưới bóng tối với ánh đèn quay loạn xạ, nhưng cái bầu vú căng tròn cũng khẽ lộ ra làm tôi thích lắm. Bóp nhẹ vai của Huyền tôi khẽ an ủi. Thôi được rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua mà em. Tôi an ủi như vậy thì Huyền càng khóc to hơn. Tiếng khóc rưng rức làm tôi cũng não hết cả ruột, nhưng tôi cũng thấy thích khi được ôm Huyền như vậy. Huyền khóc chán thì lại lấy chai rượu đổ vào miệng mà uống ừng ực. Tôi vội cầm lấy chai rượu để xuống bàn nói với Huyền, thôi nào đừng có uống như thế, em say rồi đấy. Kệ em muốn say, anh cứ để em uống được không? Tôi thích dỗ dành con gái theo kiểu khích tướng họ chứ không thích kiểu vỗ về bình thường, nên tôi khẽ bảo Huyền, em thích thì em cứ uống đi. Anh cũng chẳng cản em làm gì nữa, uống say đi để cái thằng đấy nó cười hẳn vào mặt em, nhìn không khác gì một con người rẻ rách. Tôi nói như vậy không ngờ lại động chạm vào lòng tự ái của Huyền, nên Huyền đùng đùng đứng dậy mà nói, ờ được rồi, đã thế em theo anh xem nó còn coi em là rẻ rách nữa không, đứng dậy về nào. Cả buổi nói được mỗi một câu gọi là chí tình chí lý. Được đấy, tôi khẽ mỉm cười, ôm lấy cái eo của Huyền rồi khẽ đỡ Huyền đứng dậy. Nhưng do Huyền đã uống rượu nhiều quá rồi nên vừa đứng thì đã khuỵu xuống vì say. Tôi vội ôm lấy Huyền rồi ra xe dìu Huyền vào bên trong. Tôi chưa biết đưa Huyền về đâu thì Huyền cũng khẽ mỉm cười mà nói với tôi, anh tưởng em say thật hả, còn lâu nhé, em thử anh thế nào thôi, ra cầu hóng gió một chút rồi anh đưa em về chỗ ở của anh được không? Tôi không ngờ Huyền lại nói với tôi như vậy, cũng ngạc nhiên nhưng cũng hơi tưng tức vì Huyền dám lừa tôi như thế. Tôi khẽ nói lại với Huyền, em được lắm, dám lừa anh mà uống như thế mà không say hả? Say làm sao được, em buồn thì em uống thôi, chứ khi đi chơi với tụi bạn có khi em uống cả chai đó cũng chẳng say. Tôi lườm Huyền một cái rồi cùng Huyền lên cầu hóng gió. Những cơn gió từ sông thổi lên mang theo hơi ẩm làm cho tôi thích lắm. Huyền cũng thích được hóng gió như vậy. Nhìn mái tóc được gió thổi tung bay, tôi trông Huyền càng đẹp. Cái eo thon cùng cái bầu ngực căng tròn làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cứ đứng đấy mà nhìn Huyền mà thôi. Thấy tôi như vậy thì Huyền cũng quay lại mà nói, sao mà nhìn em khiết thế, định có ý đồ gì đấy hả? Mà sao anh được vào làm chỗ chị Hoa vậy anh? Chị Hoa nổi tiếng về việc chọn người đấy, không phải ai chị ấy cũng nhận vào làm việc đâu, nhất là trợ lý của chị ấy. À, chuyện dài lắm em ạ, nhưng số anh gặp may nên anh mới gặp chị Hoa, nói chung là chị ấy giúp anh nhiều em ạ. Còn chuyện buồn của em thế nào, nói cho anh nghe được không? À, ở nhà thì ông già em đi bồ bịch gì đó, em cũng chẳng quan tâm, má em ghen nên cãi nhau ầm nhà luôn. Còn thằng bạn trai em thấy con kia xấu hoắc nhưng nhà giàu hơn em một tí nên bỏ em theo. Tôi thấy Huyền nói như vậy thì mỉm cười mà nói lại, thế thì có gì mà em phải buồn cơ chứ. Cái chuyện gia đình thì kệ người lớn với nhau, mình quan tâm vào làm cái gì, mệt người ra. Còn chuyện thằng người yêu em thì kệ nó đi, quan tâm làm cái đếch gì cơ chứ, nó coi thế thì bỏ cũng đáng. Hi hi, anh nói thế thì em hiểu rồi, mà có anh để tâm sự thì cũng hay đấy. Hi anh mà, tâm sự thoải mái đi, chẳng có làm sao đâu em, anh em mà này em mà chọn ai để yêu ấy? Ít ra thì cũng chọn người như anh ấy, hiểu không? Vâng, như anh, lại hơi bị đề cao mình lên rồi đấy. Ai thèm đề cao, vốn anh thế rồi mà sao cần phải đề cao lên làm gì? Tôi nói chuyện như vậy thì Huyền cũng thích lắm. Tôi với Huyền cùng nhìn xuống dòng sông, ngắm dòng nước đỏ nặng phù sa đang chậm chậm chảy ra biển. Một lúc sau Huyền khẽ ngẩng lên mà nói với tôi. Khéo em chọn anh có khi ổn đấy anh nhỉ, ít ra không yêu được thì đã có người để nói chuyện, mà anh có người yêu chưa đấy? Tôi thấy Huyền nói với tôi như vậy thì quay ra mỉm cười mà trêu Huyền tiếp, anh cao giá thế, làm sao mà có ai theo anh được cơ chứ? Hi hi, anh làm gì có ai yêu đâu, có gì đâu mà con gái yêu. Vâng, cao, mà cao thế em kéo anh xuống để yêu đấy, có làm sao không nào, nhìn mà ngứa mắt thế. Tôi khẽ cười mà không nói gì, chỉ khẽ nhìn Huyền mà thôi. Khá muộn thì tôi mới cùng với Huyền về nhà tôi. Huyền ngạc nhiên mà nói, eo trợ lý giám đốc gì mà ở trong cái căn nhà tồi tàn thế này không biết, thì anh mới được chị Hoa cho làm trước đấy. Anh còn chưa lấy được bằng vì ông anh của em không cho đây này. Ôi, cái ông ấy làm theo nguyên tắc, nói làm cái gì anh em với anh ấy có hợp tính nhau đâu. Từ bé đến giờ đã cãi nhau rồi. Em là em chỉ hợp với chị Hoa thôi anh ạ, anh mới biết làm thôi. Chị Hoa dạy anh thì anh làm đấy mà, chứ có làm được gì đâu. Gớm đầu óc tinh danh như anh mà anh còn bảo là không làm được cái gì. Đúng là chỉ cái hạ thấp mình, mà sao lúc nãy đưa mình cao thế anh? Hi hi, anh đùa em một chút cho vui thôi ấy mà, em uống nước đi, rồi tí nữa anh đưa em về không bố mẹ mong đuổi em đấy à? Em không về đấy, muốn ở đây cùng với anh đấy, có sao không nào? Hơn nữa em về hay đi thì ba má em cũng chẳng quan tâm đâu, thoải mái anh ạ. Tôi khẽ cười rồi nói với Huyền tiếp, ừ được rồi, ở đây cũng được, một tí nữa thì đi ngủ nhé, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn nhà là được. Hi hi, biết thế là tốt mà, thôi lên đây ngủ với em. Mà ngủ thôi đấy nhé, cầm được làm gì ngọ ê, ngủ đấy nghe chưa, cứ như là anh dê lắm không bằng ấy. Anh biết rồi, tôi nói chuyện với Huyền một lúc thì đi ngủ. Tôi vẫn để đèn và lấy cái chiếu chạy xuống dưới đất mà nằm, còn Huyền thì nằm trên giường. Tôi không ngủ được vì nhìn cái thân hình của Huyền thế thì tôi làm sao mà chịu được. Một lúc sau tự dưng trong bóng tôi thấy Huyền xuống mà nằm cùng với tôi. Tôi cũng thấy ngạc nhiên mà bảo, sao em không nằm trên giường mà xuống đây làm gì thế? Em muốn nằm cạnh anh không được à? Nằm một mình không thích. Tôi đành ngồi dậy mà bật điện rồi nói với Huyền, thôi lên giường, anh lên cùng em là được chứ gì. Nhìn cái mặt ắt sao mà trẻ con thế không biết nữa, em vẫn trẻ con mà có phải người lớn với ai đâu cơ chứ. Tôi thu dọn mấy thứ rồi cùng với Huyền lên giường mà nằm. Mặc dù tôi muốn ôm Huyền lắm rồi nhưng vẫn cố gắng nằm cách xa Huyền một chút rồi. Huyền thì nằm vậy nhưng một lúc sau khẽ quàng tay ra ôm tôi. Tôi hơi khẽ thích nhưng vẫn tỉnh bơ mà trêu Huyền. Đấy nhé em sàm sỡ anh đấy nhé, không phải anh đâu đấy nhé, em thích sàm sỡ anh đấy thì có làm sao không nào, cứ thích trêu chọc em thế nhỉ. Nói xong thì Huyền càng ôm chặt lấy người tôi hơn. Hương thơm nồng nàn từ thân thể của Hương tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Hai cái bầu vú căng tròn của Huyền cọ nhẹ vào cánh tay của tôi cũng làm cho tôi thích vô cùng. Tuy nhiên tôi cũng cứ để Huyền ôm mà chưa ôm lại. Mỗi lúc Huyền ôm càng chặt hơn, tôi mới khẽ quay lại mà nói: ôm gì mà chặt thế em, anh không thở được rồi nữa đây này. Thế anh không ôm được em hay sao mà cứ bắt em ôm anh thế? Anh sợ em lại bảo anh sàm sỡ em. Lúc đấy thì có mà. Được rồi, em thích được anh sàm sỡ em đấy có được không? Tôi quay lại cười khì khì. Trong đêm tối tôi ôm chặt lấy Huyền luôn. Cảm giác da thịt mềm mại làm cho tôi thích không chịu được. Nhất là hơi thở ấm áp thơm nồng mà Huyền thở sắt vào má thôi. Khẽ quay lại tôi khẽ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ hồng đó. Thật không ngờ Huyền ghì chặt lấy tôi mà hôn thật mạnh lên môi tôi. Hai bờ môi như dính chặt vào nhau bởi cái cảm giác đê mê thích thú. Huyền cũng khẽ chậm chậm mà đưa đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút. Hai đầu lưỡi chậm chậm cuốn vào nhau. Mùi rượu nồng nồng hãy còn khẽ đưa vào trong miệng tôi nhưng tôi vẫn thích vô cùng. Những ngón tay mềm mại khẽ cào nhẹ vào lưng tôi. Trong bóng tối tôi cũng luồn chậm chậm tay xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy cặp mông tròn lẳn của Huyền. Cảm giác săn chắc làm tôi thích hơn khi ôm chị Hoa.